Con đường giáo dục Phật giáo. Phần 1. Giới thiệu tổng quát. Chương 1. Dẫn nhập. Giới thiệu sơ lược về đề tài. Đạo Phật xuất hiện trên thế gian này cách đây gần 3.000 năm, nhưng giá trị của Đạo Phật vẫn là giá trị chân thật. Sự có mặt của Đạo Phật là sự có mặt của hạnh phúc và an vui. Hay nói khác đi, sự có mặt của Đạo Phật là sự vắng mặt của khổ đau nếu mọi người thực sự đi đúng theo con đường giáo dục của Phật giáo. Thực vậy, Đạo Phật là đạo của hạnh phúc, đạo của an vui và cũng là đạo của thoát khổ. Giáo lý của Đạo Phật là giáo lý thoát khổ. Chính vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một nhà giáo dục lớn, ra đời là vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và an vui cho số đông. Cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, độ sanh, cho đến khi nhập Niết Bàn, tất cả hành động của người đều là những bài học vô cùng giá trị cho nhân thế. Lúc sanh tiền, mỗi bước chân đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, ngủ, thức, chánh niệm của Ngài đều là những bài học vô cùng sống động, là hữu ích cho chúng sanh. Qua các ý nghĩa trên, người viết có thể chọn ra cho mình một đề tài giáo dục mới, đó là con đường giáo dục Phật giáo. Con đường giáo dục Phật giáo, một con đường giáo dục đặc thù, mang một ý nghĩa giáo dục đặc biệt trọn vẹn cả hình thức lẫn nội dung. Đức Phật sau khi thành đạo, lên đường chuyển dẫn bánh xe chánh pháp, Ngài đã thiết lập một giáo hội có đầy đủ bốn chúng: Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, U bà tắc và U bà di. Tỷ kheo và Tỷ kheo ni là những vị xuất gia có trách nhiệm học pháp, hiểu pháp, hành pháp và hoằng pháp. Những người này hằng nguyện sống cuộc đời phạm hạnh và tỉnh thức theo con đường giáo dục của Đức Thế Tôn. Còn những vị U Bà Tắc và U Bà Di là những vị cư sĩ tại gia, cũng có trách nhiệm học pháp, hiểu pháp, hành pháp, nhưng hộ trì chánh pháp, tức là ủng hộ tăng ni tu học bằng tứ sự cúng dường, quần áo mặc, đồ ăn thức uống, chỗ ở và thuốc men. Bên cạnh đó, họ cũng có bổn phận truyền bá chánh pháp cho những người khác, và họ nguyện sống cuộc đời chánh niệm của người Phật tử tại gia, thọ trì tam quy và giữ gìn ngũ giới theo con đường giáo dục của Đức Thế Tôn. Với mục đích hoằng dương chánh pháp, Đức Phật dạy các vị đệ tử của Ngài hãy tiếp tục ra đi, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn đối với đời, vì lợi ích an lạc và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Các vị mỗi người hãy đi một ngã. Các vị truyền bá chánh pháp hoàn hảo ở chặng đầu, hoàn hảo ở chặng giữa, hoàn hảo ở chặng cuối và hoàn hảo cả hai mặt ý nghĩa và văn từ. Các vị công bố cho nhân loại đời sống thánh thiện, hoàn hảo và trong sạch. Các vị hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí và đem lại lợi ích và hạnh phúc cho số đông. Nội dung của con đường giáo dục Phật giáo là toàn bộ giáo lý trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo. Giáo lý này là giáo lý sống, làm nền tảng cho tất cả các phương pháp giáo dục ở đời. Lý do chọn đề tài. Từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến nay, Đạo Phật được truyền bá trên khắp nhân gian. Nơi nào có Đạo Phật thì nơi đó Đạo Phật không gây ra chiến tranh tôn giáo và không có phân biệt và kỳ thị chủng tộc. Bởi vì bức thông điệp của Phật giáo là bức thông điệp của hòa bình. Giáo dục Phật giáo là giáo dục hòa bình. Giáo dục này rất nhân bản, đưa con người từ tối đến sáng, từ khổ đau đến hạnh phúc. Đức Phật là một nhà giáo dục toàn hảo về nhân cách. Giáo lý của Đạo Phật là giáo lý thoát khổ, đồng thời cũng là con đường giáo dục chân chính cho tất cả các con đường giáo dục thế học. Đối tượng của giáo dục chân chính là con người chân thật, hạnh phúc. Con người này sống rất đẹp, sống rất cao thượng, sống hiểu được mình, hiểu được người, sống vì người khác và sống cho người khác. Chính vì thế, con đường giáo dục Phật giáo đã mở ra một chân trời mới, một hướng đi mới cho thời đại. Con đường giáo dục này làm kim chỉ nam cho các con đường giáo dục khác trên thế giới, và nó có nhiều đóng góp giá trị cho văn hóa và giáo dục Việt Nam. Đây là lý do thúc đẩy người viết chọn đề tài ghi trên làm đề tài khảo cứu cho tập luận văn tốt nghiệp này. Giải thích ý nghĩa chọn đề tài. Con đường giáo dục Phật giáo bao hàm hai ý nghĩa cần được nêu rõ: con đường và giáo dục Phật giáo. Con đường ở đây có nghĩa là con đường trung đạo. Theo Trung Bộ 1 Kinh Thừa Tự Pháp số 3 trang 38-39 ghi: có một con đường duy nhất, đó là con đường trung đạo, đoạn trừ 16 ác pháp: tham sân, phẫn nộ, hiềm hạn, giả dối, não hại, tật dỗ, sang lẫn, mang trá, phản bội, hoàn cố, bồng bột, nông nổi, mạng, tăng thượng mạng, kiêu và phóng dật, khiết tịnh nhân sanh, chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ và niết bàn. Con đường trung đạo chính là con đường thánh có 8 ngành, được xây dựng trên căn bản của giới, định và tuệ. Giới gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tuệ gồm chánh tri kiến và chánh tư duy. Với con đường trung đạo, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta pháp môn giới, định và tuệ, tức là phương pháp giáo dục con người toàn diện, để con người hiện đại có thể tìm một lý tưởng đích thực để sống và để nâng cao giá trị chân thật của con người. Con đường trung đạo là tinh hoa của giáo lý Phật giáo và là con đường duy nhất của Phật giáo, khác biệt với con đường của tất cả các tôn giáo khác và các triết thuyết khác, vì con đường trung đạo tránh xa hai cực đoan: đắm chìm trong dục lạc và khổ hạnh ép sát. Đắm mình trong dục lạc thì đạo nghiệp không bao giờ thành tựu được, chỉ lo thụ hưởng trong dục lạc, chung lắp cuộc đời mình trong ngũ dục, tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghê, tài, sắc, sanh, thực và thụy. Đây là cực đoan thứ nhất. Cực đoan thứ hai là khổ hạnh ép sát. Cực đoan này phá hủy thân thể và sức khỏe của ta và làm giảm suy năng lượng tinh thần của ta. Đây là cực đoan thứ hai. Cả hai cực đoan này người tu hành cần phải tránh xa, vì chúng không đưa tới mục tiêu chứng ngộ. Đức Thế Tôn đã chỉ trích và lên án hai lối sống ấy, bởi vì bản thân của Ngài đã từng sống tích cực theo chúng và nghiệm thấy rằng chúng không đưa tới mục tiêu cứu cánh. Từ đó, Ngài đã vạch ra con đường vô cùng thực tiễn, hợp lý và hữu ích, dẫn đến một lối sống lành mạnh, giản dị, hướng thượng, chói sáng đạo đức, giới hạnh và trí tuệ, hoàn toàn giác ngộ và giải thoát khổ đau. Chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ rằng con đường chỉ là một hình ảnh tượng trưng, một biểu tượng đạt một nghĩa bóng. Mặc dù ta nói một cách quy ước là đi trên con đường, nhưng kỳ thực trong ý nghĩa tột cùng, đó là thực hành con đường của chân chánh tám ngành, tức là con đường trung đạo. Không giống như hai cực đoan, con đường trung đạo đem lại giác ngộ tự thân và trí tuệ minh mẫn, thấy được thực tướng của sự vật và đem lại sự an tịnh thắng trí, thấu triệt tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo, và cuối cùng chứng ngộ tịch tịnh và niết bàn. Như vậy, con đường trung đạo còn gọi là con đường sống, mở ra nhiều hướng đi mới cho thời đại, bao trùm tất cả những con đường khác ở thế gian. Con đường này chính là con đường chân hạnh phúc. tức là con đường giáo dục Phật giáo. Giáo dục Phật giáo là gì? Giáo dục học là khoa học về việc giáo dục con người, khoa học về sự huấn luyện đạo đức, trí tuệ và hình thành con người nhân cách và con người hạnh phúc. Giáo dục là khoa học của các khoa học, là nâng cao trình độ học vấn, rèn luyện tri thức và đào tạo con người ngành nghề. Con người chân, thiện và mỹ, có khả năng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kỹ thuật, tôn giáo, vân vân. Trong sự phát triển xã hội, giáo dục luôn có những xu thế mở, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn quốc tế nữa. Từ góc độ xã hội học, giáo dục học là quá trình hình thành con người dưới tác động của các môi trường, gia đình, học đường, xã hội và rộng lớn hơn nữa. Từ góc độ giáo dục học, giáo dục là quá trình hình thành con người có mục đích hướng thượng và có sức mạnh về thể chất và tinh thần cho từng cá nhân, nhằm xây dựng một cộng đồng xã hội có văn hóa, đạo đức, an bình và thịnh trị. Từ góc độ giáo dục Phật giáo, giáo dục không chỉ là việc dạy và việc học, mà còn là quá trình chuyển hóa nội tâm, cải tạo cái xấu, thay thế, bồi dưỡng và phát huy cái tốt, trang bị cho mỗi cá nhân những nhận thức chánh kiến, đức tin chân chánh và những phẩm chất tâm linh cao thượng, để mỗi người có thể làm hành trang tư lượng cho đời sống an lạc, hạnh phúc cá nhân, gia đình, học đường và cộng đồng xã hội. Giáo dục Phật giáo nhằm trang bị và hoàn bị cho con người có thể sống an lạc và hạnh phúc, phục vụ cho tha nhân, góp phần xây dựng một quê hương đất nước giàu đẹp, một xã hội công bằng văn minh. Giáo dục Phật giáo không phải đào tạo con người trở thành con người nghề nghiệp hay con người máy, mà giáo dục con người trở thành con người an lạc và hạnh phúc. Đây là con đường giáo dục đích thực của Phật giáo, rất thiết thực và thực tiễn, làm nền tảng cho tất cả các con đường giáo dục khác ở thế gian. Phạm vi nghiên cứu. Có rất nhiều phạm vi nghiên cứu liên hệ tới đề tài, nhưng trong phạm vi tác phẩm này, người viết chỉ tập trung vào các điểm sau đây: các định nghĩa và ý nghĩa của từ giáo dục, một số yếu tố cần thiết để trở thành nhà giáo dục Phật học, hệ thống giáo dục, các tinh thần giáo dục, năm giới là nét đặc thù của nền giáo dục Phật giáo. Đối với các tài liệu nghiên cứu về giáo dục, chư vị hành giả, học giả và soạn giả viết rất nhiều, đặc biệt là Hòa Thượng Thích Minh Châu và Hòa Thượng Thích Chân Thiện đã nhọc công khảo luận, dịch và biên soạn rất nhiều. Quý thầy là những vị tiên phong khởi xướng và đặt viên đá đầu tiên cho việc nghiên cứu này. Để tiếp nối sự nghiệp giáo dục của quý thầy, người viết xem các tài liệu ấy làm việc tham khảo tốt nhất cho mình. Bên cạnh đó, người viết tham khảo thêm một số bộ kinh Nam và Bắc truyền, đặc biệt là những kinh nào có liên quan tới các vấn đề giáo dục. Bởi vì giáo dục hiện nay được xem như là hàng đầu cho việc phát triển đất nước và phát triển Phật giáo Việt Nam và thế giới. Để cho tập luận văn tăng thêm phần sinh động và sắc bén, người viết chỉ sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học, tổng hợp, phân tích, so sánh, vân vân. Người viết không có cao giọng giới thiệu đề tài này một cách chi tiết, mà chỉ giới thiệu đề tài một cách khái quát mà thôi. Do sự tỉnh lược kia nên người viết không sao tránh khỏi những thiếu sót. Cúi mong chư vị thức giả niệm tình chỉ giáo. Sau đây, người viết lần lượt đi vào định nghĩa và tìm hiểu nội dung ý nghĩa đề tài. con đường giáo dục Phật giáo. Phần 2, nội dung. Chương 1, các định nghĩa và ý nghĩa của từ giáo dục. Giáo dục là gì? Câu hỏi này đặt ra thật khó có thể trả lời một cách vắn tắt và ngắn gọn được. Ở đây, người viết tuần tự đưa ra các định nghĩa như sau. Theo WHO, Lester Mix, giáo sư Đại học London, chủ tịch Hội Nghiên cứu Giáo dục Anh Quốc đã phát biểu: khi nghĩ về giáo dục, chúng ta phải nhớ rằng giáo dục có phẩm chất trưởng thành của một cơ thể sinh động. Trong khi giáo dục có những biểu tượng thường xuyên, liên tục thay đổi, tự nó thích nghi với các nhu cầu mới và các hoàn cảnh mới. Theo quyển sách Trend in Education, tác giả Priya Satija, định nghĩa về giáo dục. Từ giáo dục có nguồn gốc từ động từ Latin educare, có nghĩa là huấn luyện, chỉ dẫn, trao nhiệm vụ, khuyến khích hay hướng dẫn. Từ này cũng được hiểu như sự phát triển năng lực thích nghi với một môi trường xã hội bất biến. Theo từ điển Từ Hải, giáo dục có nghĩa như sau: giáo là báo cho biết, là đánh thức, là dạy con người bắt chước những điều hay lẽ phải. Dục có nghĩa là nuôi dưỡng, làm cho lớn lên. Giáo cũng có nghĩa là người trên đặt ra cái gì thì người dưới bắt chước làm theo cái ấy, nhưng phải biết xem xét, nhận định đúng sai. Dục cũng có nghĩa là nuôi dưỡng trẻ, khiến trẻ xa lìa các điều ác, làm các điều thiện. Trong tiếng Việt, giáo dục là một từ Hán Việt có đầy đủ các nghĩa sau đây. Giáo có nghĩa là dạy bảo, răn bảo, khuyên nhủ, dạy dỗ, nhắc nhở, nhằm phát triển về mặt tinh thần. Dục có nghĩa là nuôi nấng, nuôi dưỡng, chăm sóc, nhằm phát triển về mặt thể xác. Theo quyển Giáo dục học của Thích Nguyên Hồng, ông ta cho rằng từ education xuất hiện ở nước Pháp từ đầu thế kỷ thứ 16, nhưng đến thế kỷ thứ 17, Viện Hàn Lâm Pháp lần đầu tiên mới định nghĩa giáo dục như sau. Giáo là sự săn sóc dạy dỗ trẻ em hoặc về phương diện trí tuệ hoặc về phương diện thể chất. Trong ngữ học Latin, thuật ngữ tiếng Anh education, giáo dục, có gốc động từ là educate, có nghĩa là đào tạo, dạy bảo, nuôi nấng, chăm sóc. Trong ngữ hệ Savo, thuật ngữ tiếng Nga vospitane, có gốc từ pita, có nghĩa là nuôi nấng, cho ăn, dạy bảo. Các thuật ngữ này tiêu biểu cho hai khía cạnh thể chất và tinh thần. Hơn nữa, đối với từ education tiếng Anh, có gốc từ động từ tiếng Latin educare, tiếp đầu ngữ e của động từ Latin đồng nghĩa tiếp đầu ngữ out trong tiếng Anh. Out có nghĩa là dương lên, trội hơn, dược hơn, cao hơn. Còn chữ educare tiếng Latin thì đồng nghĩa với to lead trong tiếng Anh. To lead có nghĩa là hướng dẫn, dẫn đầu, dẫn đường và dẫn dắt. Vậy out lead có nghĩa là dẫn dắt con người vươn lên từ chưa hiểu đến hiểu biết, từ ngu dốt đến trí tuệ. Theo kinh điển Phật giáo, giáo dục phải hiểu là giáo hóa. Từ này có gốc từ tiếng Phạm là pripaka. Giáo là khiến con người hiểu và hành được thiện pháp. Hóa là khiến cho con người xa lìa các ác bất thiện pháp. Vậy giáo hóa có nghĩa là dùng thiện pháp để dạy con người xa lìa ác pháp. Tương tự như từ giáo hóa, trong kinh điển Phật giáo ta còn bắt gặp các từ khai hóa, nhiếp hóa, khuyến hóa, cảm hóa, chuyển hóa, vân vân. Tất cả các từ hóa trên đây, cái nghĩa của chúng rất quan trọng, như chuyển hóa phàm thành thánh, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, chuyển hóa tham sân hôn trầm thụy miên trào hối nghi năm triền cái thành năm thiền chi, tầm, từ, hỷ, lạc và nhất tâm. Vậy giáo dục ở đây đồng với nghĩa tu hành. Qua các trích dẫn trên, giáo dục có nghĩa là hoàn thiện con người đạo đức, nhân cách và trí tuệ, hay hoàn thiện con người hành đức, tâm đức và tuệ đức về mặt thể chất lẫn tinh thần. Câu hỏi hồi nãy đặt ra giáo dục là gì? Đến đây đã được trả lời tương đối khá đầy đủ. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang các phần nghiên cứu kế tiếp. Mục đích giáo dục. Thông thường ở thế gian, người ta quan niệm rằng mục đích giáo dục là đào tạo con người có nghề nghiệp giỏi và có mảnh văn bằng tốt trong tay. Nếu ai đó quan niệm như vậy thì người đó thực sự chưa hiểu hoặc chưa lột tả hết cái ý nghĩa rốt ráo của mục đích giáo dục. Theo Đạo Phật, mục đích giáo dục không phải đào tạo con người như thế, mà phải đào tạo những con người hạnh phúc đích thực, biết tu tập chuyển hóa tham, sân, si, biết thanh lọc các ác pháp tham, sân, si thành thiện pháp vô tham, vô sân, vô si, biết chuyển hóa phiền não thành bồ đề và biết dung trồng và tưới tẩm những hạt giống chánh niệm ở trong tâm thức của mỗi chúng ta. Bởi vì trong mỗi chúng ta đều có một vườn hoa chánh niệm. Chúng ta hãy dung xới và tưới tẩm vườn hoa ấy bằng cách chúng ta đi từng bước đi chánh niệm. Đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, ăn cơm, mặc áo, vân vân, cũng đều ở trong từng hành động chánh niệm. Chúng ta thở trong từng hơi thở chánh niệm, vào, ra, sâu, chậm, an lạc cuộc đời, giây phút tuyệt vời, thở theo chánh niệm. Tất cả các cử chỉ và hành động chánh niệm đó đều cho chúng ta hạnh phúc thực sự. Mục đích giáo dục là phải đào tạo con người hạnh phúc thực sự như thế. Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của mục đích giáo dục. Mục đích giáo dục không phải là phương tiện để thực hiện địa vị và quyền thế, và cũng không phải là nghề nghiệp để mưu cầu sinh sống, mà phải là cứu cánh để thực hiện chí nguyện độ sanh và để giải thoát khổ đau. Đức Phật dạy, nước bốn biển trong đại dương chỉ có một vị mặn. Cũng vậy, giáo pháp của ta chỉ có một vị giải thoát. Giải thoát ở đây có nhiều khía cạnh, giải thoát từng phần, giải thoát từng cấp độ, như giải thoát con người ra khỏi sự thù hằn, ngu dốt, bất công, nghèo đói, bệnh tật, nô lệ, áp bức, vân vân. Và giải thoát cao nhất vẫn là con người hạnh phúc, tức là giải thoát khổ đau. Mục đích giáo dục là đào tạo con người có cái nhìn chánh tri kiến vô lậu, giải thoát, cái nhìn duyên khởi, vô ngã, chứ không phải đào tạo con người có cái nhìn tà kiến, hữu ngã và cái nhìn bằng kiến thức thế gian. Đức Phật dạy, mỗi chúng ta đều có cái nhìn chánh tri kiến như thật. Đây là khổ đau, đây là nguyên nhân của khổ đau, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Nếu chúng ta có cái nhìn đúng đắn như vậy, thì chúng ta phải tự nỗ lực tu tập để chúng ta có thể chuyển hóa tham, sân, si thành vô tham, vô sân, vô si, và chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống này. Mỗi chúng ta phải có cái nhìn chánh tri kiến như vậy, tức là chúng ta có cái nhìn giác ngộ, thấy và biết được mục đích của giáo dục đem đến cho mình cái nhìn nào là cái nhìn phương tiện và kiến thức, và cái nhìn nào là cái nhìn cứu cánh giải thoát khổ đau. Đạo Phật luôn luôn chú trọng đến cái nhìn bằng trí tuệ vô lậu để giáo dục con người hướng đến an vui và hạnh phúc. Mục đích giáo dục là giúp con người biết phát triển tâm linh cao thượng, biết nuôi dưỡng tinh thần độc lập tự do, tự chủ và tự do sáng tạo. Tự do có nghĩa là thân và tâm không bị ràng buộc bởi các tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Các phiền não này là một trong những nguồn gốc của khổ đau, tập đế. Mục đích giáo dục là giúp con người có niềm tin chánh tín vững chãi, không sợ hãi, không sợ kẹt vào các thành kiến và định kiến, các tín điều và giáo điều, và cũng không tin vào bất cứ ai hoặc vật gì, mà chỉ tin vào ý nghĩa thiện, lời nói thiện và việc làm thiện của chính mình mà thôi. Mục đích giáo dục là đào tạo con người hữu ích, hạnh phúc, có nhân cách tốt, con người chân thiện mỹ, có một đời sống trọn vẹn hạnh đức, tâm đức và tuệ đức, để con người đó có thể góp phần xây dựng một nếp sống tốt đạo đẹp đời và xây dựng một nền văn hóa và văn minh cho nhân loại. Mục đích giáo dục không phải là đào tạo những con người có những kiến thức chết, những tâm tư héo cằn truyền sang từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà phải đào tạo những con người có kiến thức sống động, những tâm tư mới lạ, sáng suốt, có tính sáng tạo, biết khơi dậy và đánh thức những hạt giống hạnh phúc và giác ngộ nơi tự thân. Mục đích giáo dục không phải đào tạo những con người điện tử, những con người máy, robot để sai khiến hay phục vụ và nô lệ cho thế giới điện tử hay thế giới máy móc, mà phải đào tạo những con người có tấm lòng tương trợ, tương thân, tương ái, tương kính và có tình thương yêu nhân loại. Tóm lại, mục đích giáo dục là đào tạo con người trống vắng, tham, sân, si, hay con người giải thoát khổ đau. Con người này nhất định mang lại hạnh phúc đích thực cho mình, cho người, cho quốc gia và cho cả toàn bộ thế giới nhân loại ngày nay. Những gì đề cập trên đây chính là mục đích giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại.